Kinh Bạch Thầy, pháp môn niệm Phật là pháp môn nhị lực của chúng sanh và của Phật A Di Đà. Thì khác với tôn giáo khác ở điểm nào khi họ cũng thờ một vị giáo chủ của họ? Thì cái ý của câu hỏi á là nói rằng khi mình niệm Phật là mình theo một pháp môn niệm Phật, trì danh niệm Phật. Thì cái pháp môn này có hai cái lực, một là tự lực và lực của cái người niệm Phật, tự lực của chúng sanh. Hai là lực của Phật Di Đà, gọi là tha lực. Nhị lực tức là tự lực và tha lực. Nếu như mà mình chỉ chờ tha lực của Phật mà mình không tự lực thì cũng không sao, nhưng mà lâu lắm có khi không được. Có một ví dụ, mình muốn có cơm nha, mình vo gạo, mình đổ nước rồi, nhưng phải cần, đó là mình tự lực rồi, nhưng mà cần cái lực thứ hai là gì? Lửa điện. Nếu không lửa điện thì lấy gì cơm nó chín? Vì vậy cho nên mình vo gạo nấu là tự lực, nhưng cũng phải cần cái lực trợ cho nó chín cơm, đó là lửa hay là điện, phải không? Đức Phật hứa sẽ tiếp mình, nhưng mà với điều kiện là mình phải nỗ lực muốn về đó. Người muốn về đó mà không có tính, không có nguyện cũng về được. Không tin và không muốn về thì không có về. Ví dụ như bây giờ những vị ở Toronto, ở Hamilton, lái xe lên đây xa lắm, nhưng mà muốn có tới và nguyện tới thì sẽ tới và đã tới. Bây giờ mình, ví dụ mình tin ở chỗ đó có mà mình không nguyện tới, không. Ví dụ như có nhiều người đăng ký tham dự pháp tu, sau đó cũng còn tới, nói thôi tôi nghe đông quá, tôi nghĩ chắc đông không có chỗ, là thôi cancel cũng tới. Thì tính là có nhưng mà không có quyền tới thì không. Thì ở đây mình tu, mình có hai lực, tự lực và cầu lực của Phật. Thì cái người đạo khác thì cũng thế thôi, một tính tối cao nào người ta tính sẽ tin tưởng, ta quy ngưỡng đó, đó là tha lực của cái người đó. Còn vì đó cũng phải nỗ lực làm gì đó để được cái sự tha lực của đơn vị trên của mình. Còn chúng ta những vị nào mà chuyên tu, bây giờ Pháp Hòa nói ngay cả Đức Phật Thích Ca, ngài mới nói, ngài chỉ cho mình rõ ràng là ngài chỉ con đường mình đi. Nhưng nếu mình không đi thì làm sao mình tới? Câu hỏi kế tiếp, vị này mới nói rằng trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói tự mình phải thắp đuốc lên đi. Vậy là tại sao trong kinh Địa Tạng lại nói rằng có người dẫn dắt đi, chỉ dẫn một người tu có thể giúp đỡ gia đình hoặc những người chung quanh, vậy có nghịch nhau không? Đó là Phật dạy thì mạnh tay lấy tu, mà sao giờ có chuyện mà mình dẫn dắt gia đình? Thế là chúng mình chỉ dẫn dắt thôi, chứ còn tu hay không là phải họ đấy chứ. Bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ quý vị lập sẵn cái bàn thờ, quý vị đưa cho sông chửi, quý vị đưa cháo tràng, thậm chí chuông mở kinh sách con hết là trợ lực chứ gì nữa. Nhưng bây giờ người đó treo áo tràng, nói treo chửi đó không chịu tự lực tu thì làm gì được? Coi như mình support người đó, mình ủng hộ người đó đủ hết các thứ, nhưng người đó không tự nỗ lực thì cũng chịu. Nhưng mà không có người nào tu mà không cần sự dẫn dắt. Mình đang là mình tự mình nỗ lực mình niệm Phật đó, mà mình không phải đương vào kinh sách, không đương vào các bậc đạo sư về pháp môn này thì biết gì đâu. Cho nên hồi nãy có hoàng có thưa đó, làm việc gì trong đời này cũng phải biết cách. Muốn đi bất cứ ở đâu, dù ngắn dù dài phải biết đường. Đang tội thì đây mà qua trên đường thành cái chỗ mình ăn cơm mà không biết đường đi cũng đâu đi tới. Ví dụ như đấy, quý vị lấy được tôi cái chén bảo biết cho bếp nằm đầu thì không thể làm gì được. Thế thì chúng ta phải biết rằng muốn đi thì phải biết đường, muốn làm phải biết cách, muốn tu thì phải biết cách. Điều đó không có định lý, dẫn dắt cho mình, chỉ dẫn cho mình đó, nhưng mà mình phải tự nỗ lực. Bây giờ mình đóng cô cho con, mình đóng hết tất cả, thậm chí bây giờ thương nó quá, còn lúc nó từng muỗng luôn. Nhưng mà cuối cùng nó phải làm việc gì? Nó phải nhai nuốt chứ, giờ mình cũng nhìn thương con, ốm cho nó rồi mà nó nuốt, cũng chịu không? Sao cho nên, mình tu có hai cái lực. Một là tự lực, hai là tha lực. Có bà nói ví dụ mình gần gũi thôi mà. Quý vị đã từng nghe bài giảng của bà trên YouTube chưa? Nhưng mà tại sao vẫn chưa đến? Thì khi mà mình có mặt người đó trực tiếp hướng dẫn, mình cảm nhận cái lực sự thật là vậy thôi. Mình coi bao nhiêu bài này cũng được vậy, nhưng mà tại sao mình vẫn bay qua Mỹ mua cái giá mấy trăm đồng coi? Tại vì mình coi live show đó. Phải không ạ? Cho nên cái gì cũng vậy, mình tự lực là điều cần thiết, nhưng cái sự trợ lực của người khác cần lắm, rất là cần. Thật ra đa số khó tu khó bỏ đi là đi một mình, không có các thầy đi theo, thì mình cũng làm được, nhưng mà nó cực cho mình. Và rồi cuối cùng cũng phải kiếm một vài Phật tử ở đó giúp cho mình thêm những công việc mình cũng sẽ làm. Ví dụ như là danh sách quý y đưa vô có quà chỉ cho tên thôi, có quà đặt tên xong rồi thì các vị khác phải viết dùm. Chứ giờ ngày tối hôm qua là khoảng chừng là 70-80 người đăng ký thôi, rồi sáng hôm nay sau khi xong rồi 70-80 người gọi là on call emergency mua vé tại cửa. Và bây giờ ổng chịu họ cho mua vé tại cửa, ổng mua luôn mình bật bây giờ. Cho nên là thủ giả hàng thuận. Quý vị biết Pháp Hòa có những cái buổi của mình dạng thanh niên cái buổi đó chuyện nghe đó. Và khi Pháp Hòa tới thăm rồi lân la rồi đối diện cái đâu tới 1 giờ sáng cái con vi được này. Trời ơi, 1 giờ sáng phải lên thức bật dậy, Phật có đứa muốn quy đi nó quy đi xong cái lát xuống ngồi cái nó cứ chắc mấy đứa bạn đó ở đó ngồi cái hai đứa nữa xin quy. Có nhiều khi một đêm về Pháp Hòa quy đi 5 lần vậy, 2 đứa 3 đứa nhưng vẫn có bỏ được. Tại vì thưa đại chúng là chúng sanh mà phát tâm tu thì hiếm lắm, còn chúng sanh mà phát tâm thối tu thì lại dễ lắm, cho nên hãy nó phát luôn hàng chục. Có quà là không có ham member nha, nhưng mà vì mình chỉ nghĩ người đó thôi. Cho nên nhiều lúc có quà nói với thầy, mấy thầy còn thân quen nha. Mình là người tu, mình nên hiểu và thông cảm, mình phải hiểu được cái nhu cầu của chúng sanh, tùy thuận họ. Mình đừng có, mình người tu với nhau, mình đừng có là buồn phiền với nhau vì vấn đề đệ tử. Tất cả đều là Phật tử tu tập, mình là quy tập chung. Nhưng mà một người nào có duyên với họ thì đại diện ra làm lễ, quan hệ với nhau trong cái công việc. Một cái quan trọng là Phật tử cư sĩ tại gia phải phát tâm về Phật tử, thì cái điều đó là cái điều cần thiết. Giờ đây mình tu là phải cần có trợ duyên trợ lực, chứ còn mình tự lên thì được vẫn hết cực cho mình. Nhưng như quý vị thấy, mình vào trong một cái mình ở nhà mình tu một mình không coi vậy, chứ tu mình bản thân là tu có người đồng giúp cho mình. Ví dụ như mình tụng kinh, bây giờ bạn đời của mình nó thôi tới giờ và tụng kinh mình sẽ tụng, để tôi đi đón đứa nhỏ, hay là nó về tôi lo cho nó biết cơm, cứ đi tụng kinh cũng đỡ cho mình. Còn nếu mà không có ai phụ thì mình tụng cho tụng lẻ để canh nó về cho nó ăn, nó cũng được. Và mình phải bị cái chi phối. Trước đây tu theo tịnh độ, bây giờ muốn tu theo thiền, xin thầy cho biết có được không? Bây giờ vị nào mà mình trước kia mình tu tịnh độ, bây giờ mình tu thiền, đã tu rồi mà thấy được không? Thấy được là được rồi. Thế đại chúng hồi sáng mà có xưa đó, mình đừng có bị kẹt vào một đạo Phật pháp môn. Mục đích của đạo Phật là giải thoát khổ đau, còn cách thức nào đó là chỉ là phương pháp. Anh uống thuốc này không hết, không hợp, anh đổi thuốc khác. Anh đổi thuốc đó mà thấy hợp, anh cứ uống. Không có bác sĩ nào phạt anh, cũng như không có Phật nào buồn. Hỏi tịnh độ ai dạy? Thiền ai dạy? Đúng thật. Chứ mình tu sao biết tu theo Phật thôi chứ. Thật nữ ra không có gì cả. Cái gì hợp là của. Thậm chí trong các pháp tu Phật dạy cái điều đó mà mình thấy không hợp với mình không theo cũng không có lỗi. Đức Phật không phải là một người thần bất phạt tình của thứ kiểu. Theo thì Phật thương, Phật cho được cái này, không theo Phật bỏ cái kia. Nếu thật sự Phật làm điều đó không phải là Phật. Ngài là một thần hay là một cái người còn sinh sinh theo ta thì thuộc ta thì sống và nghịch ta thì không dám nói à. Cái gì nói à? Để tôi đem sẵn chắc rồi. Thì giả mà có bộ quả rồi. Đức Phật không phải vậy. Chứ bây giờ quý vị hứa là ăn chay tháng, bây giờ xong việc rồi không ăn chay, Phật cũng có rảnh đâu mà bỏ cái đứa nào ăn cũng lẽ. Có cái cô đó, cổ hứa cậu đầu khi cũng có chuyện, cô hứa sau cái bữa nọ của lên của cái thầy, bây giờ con hứa xong rồi, bây giờ mấy đứa nhỏ con có con má hỏi thầy có xin gì má được không? Giá kéo hôm qua hồi thấy chà chuyện là hơi khó ăn thì muốn chi chở thì bác cảnh sinh giỡn thôi, nhưng mà sao còn nói thiếu mà thí dụ bây giờ cô không có cạo đó cũng không sao hết, đó là chuyện của cô. Cô muốn giá kéo cô không muốn giá kéo gì quyền của mình hết, vì xưa khi mình gặp hữu sự không thể ép mình phát hiện được lời của mình. Và khi mình nguyện cái điều đó rồi mình không làm, Phật không hề trách móc gì. Nhưng có, mình phải chuẩn bị là mình sẽ khó chịu lắm, vì mình cảm giác như mình lừa Phật vậy. Mình tự mình cảm thấy cái mặt cảm mình giống như lừa. Hôm đó gặp chuyện cần thiết quá xin cạo cái đầu, rồi bây giờ xong chuyện rồi xin nhá ba lá kéo đó, thì mình tự cảm thấy là mình chưa không có được xung thực với cái lời hứa của mình, tự khó chịu thôi chứ Phật không có làm. Nhưng mà tôi nhớ ông bà hay nói xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chắc. Mình cạo tóc xong rồi chừng tháng sau thôi là tóc mình nó đã ra rồi. Thành thử ra đừng có lo cái chuyện. Xin lỗi đại chúng, mình ngộ lắm. Lúc mình bệnh mình uống thuốc, không uống nó cũng được. Và thậm chí là nó ra men men kỳ quá cũng tự cạo. Tại sao đó? Thà là cạo sạch, còn không thì phải tóc nhiều, rốt cuộc cũng vì mình đẹp. Vâng, cho nên mình không làm thì cái điều đó còn có gì đẹp. Ở đây pháp môn của Phật, trong kinh nói còn có 84.000 pháp môn. Thưa, không có cái pháp môn nào mà tới 84.000. Bây giờ hỏi là pháp môn 1 là gì, 2 là gì, 3 là gì, không có. Nhưng mà bởi vì bên Ấn Độ á, cái gì mà số nhiều thì người ta hay lấy con số nhiều ra đó. Ta lấy con số ra đó. Cũng giống như người Việt Nam mình mà nhiều thì mình kêu là gì? Hàng hà sa số. Hàng hà sa số là danh từ của Phật giáo. Hàng là sông hàng, hàng hà là sông hàng, sa số là số cát. Mình nói dịch theo tiếng Việt là số cát sông hàng. Và bây giờ cái từ đó là nguyên thủy trong Phật giáo. không? Rồi bây giờ đó là cái từ đó nó đi vào trong cái dân gian Việt Nam thành một cái công thức. Ở dưới miền Tây có cái từ nhóc luôn. Cái gì mà nhiều cái trời cũng nhóc luôn. Họ biết nhóc cỡ nào thôi. Cho nên mà quý vị tu cái nào mình hợp cho mình cũng được. Hoặc là quý vị phối hợp, ví dụ như quý vị buổi tối thì ngồi ha, khi quý vị hít vô quý vị a di, thở ra là a di đà phật. Rồi bây giờ mình ngồi mình mỏi chân quá, mình đứng dậy mình đi thiền hành. Chân trái a di, chân phải đà phật. Thở vô a di, thở ra đà phật. Cái đó trong 12 pháp niệm Phật gọi là sổ tức niệm Phật. Sổ là đếm, tức là hơi thở, đếm hơi thở niệm Phật. Rồi mình đi kinh hành từng bước gọi là kinh hành niệm Phật. Lấy cái tâm chữ làm như này, gọi là sổ châu niệm Phật. Sổ là đếm, châu là chuỗi, đếm chuỗi. Sổ châu niệm Phật, kinh hành niệm Phật, sổ tức niệm Phật. Đem mình Phật ra để trước mặt mình, nhìn Phật qua từ, nhìn Phật rồi niệm Phật, quán tướng niệm Phật. Không có hình Phật, đi tới một chỗ có hình Phật rồi, quán tưởng niệm Phật. Cách nào niệm được hết á? Quý vị có đọc cái quyển gọi là 48 pháp niệm Phật không? Ngược lại, mình tu thiền hơi thở, bước bước thở, bước trái thở, bước phải thở, ngồi đâu có bao giờ ngưng thở đâu. Rồi bây giờ niệm Phật mục đích cũng trở về cái tịnh tâm, niệm Phật cũng mục đích trở về cái tịnh tâm, mà tâm tịnh là giải thoát các trần dục. Nhân cuối cùng không môn tu là để giải thoát, mình dính mắc pháp môn là mình bị trần dục. Nếu con mới biết tập kinh không lâu thì con có thể hồi hướng cho người khác không? Tập kinh mới, tập kinh cũ, có đọc là có hồi hướng được. Giống như thế, con nấu ăn lâu năm và con mới biết nấu ăn cho người khác ăn được không? Anh có nấu là nấu chín là ta ăn được.